thì cung thỉnh sư bà thuyết pháp. Chúng tôi có vài lời giới thiệu về sư bà Bảo Cần, hiện tu tại chùa Quán Thế Thi ở Bangkok, Thái Lan, còn gọi là chùa Phật Vàng. Sư bà đi tu từ năm 14 đến nay bà 85 tuổi. Sư bà tu theo mật tông, chánh pháp độ sanh giúp đời, không nhận tài vật của thí chủ cúng dường. Hôm nay sư bà giảng về tâm đức hiếu, chúng con xin cung thỉnh sư bà thuyết pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay chúng tôi về ngôi Tam Bảo ở tại nơi đây là chùa Hải Đức. Thì kính mong tất cả các quý vị Phật tử phát tâm Bồ Đề lo cho mười phương chư Phật. Thì ngày hôm nay tôi về đây mà tôi còn có ngày thứ bảy tuần tới là tôi sẽ đi về Việt Nam xong rồi về Thái Lan. Thì tất cả tôi chỉ hóa độ hóa sanh tất cả các quý vị Phật tử là cái đề tài một cái tâm, một cái đức và một cái hiếu. Thì tất cả các quý vị Phật tử thì cái tâm của chúng ta thì cũng như là Đức Phật. Ngày Đức Phật được từ mới sanh cho đến tới ngày 17 tuổi thì Ngài đã có một theo cái tâm hiếu với cha mẹ, thì mới Đức Thịnh Phạm Vương là có một cái chữ hiếu, thì trả một cái hiếu cho cha mẹ thì mới cưới công chúa Ta Du Đà La, thì làm thuận theo một cái hiếu của cha mẹ. Rồi Ngài cũng vượt núi vượt biển, Ngài ra đi. Đấy, Ngài ra đi tới cha mẹ nói rằng con không có chữ hiếu, thì cho tất cả là 18 vị quân lính để đi ra của hoàng gia ra đi để đi kiếm Đức Phật. Thì kiếm thái tử Atasi, thì lúc Atasi mới nói mới thỉnh với cha mẹ rằng nếu cha mẹ cho con được không già, cho con không bệnh, cho con sống mãi không bao giờ chết, mà cho con không ăn mà no, thì con sẽ trở về. Thì đức vua cha với mẫu hậu thì cũng phải chịu trong cái phép đó. Dù là người yêu của mình có tốt đẹp, nhưng mà 70 năm sau, 80 năm sau, rồi cũng già, mặt cũng nhăn nheo, cũng rậm răng, cũng già, thì cũng phải ra đi, cũng như là vua cha và mẫu hậu mà thôi. Thì cái chữ hiếu Ngài đã làm tròn. Khi Ngài đắc đạo, Ngài cũng trở về, Ngài cũng độ cho cha mẹ cũng được sanh thiên, và toàn tất cả các anh em như anh em Kiều Trần Như đó là vô để độ cho Ngài, để kêu Ngài trở về. Nhưng mà trái lại, Ngài không về mà lại theo Ngài luôn. Cho nên tất cả cả một cái vườn lâm tỳ ly của mẹ và tất cả các cung tần mỹ nữ cũng phải theo Ngài, cũng ra đi, cũng tu luôn. Đấy. Cho nên khi Ngài về, đến Ngài mới độ cho cả Đức A Nan và có cả có Atula, đó có Kiều Thi La, rồi có Maranja, có tới để mà kêu gọi đó, hóa làm Gia Du Đà La để kêu gọi Ngài về, mà Ngài cũng không về, Ngài cũng không động tâm. Đấy, thì tất cả các vị, cho nên Maranja đến mà kêu gọi với Đức A Nan, thì Đức A Nan cũng có một cái tâm đã nguyện với mười phương chư Phật. Thì Đức Maranja đòi trở về, thì Đức Phật nói rằng cô có cũng yêu thương Ananda lắm sao? Thì Đức Phật đã hỏi, thì cô nói cô rất thương yêu Đức Ananda nhiều. Thì Phật nói bây giờ Ngài Đức Ananda mới giơ tay, đấy, giơ một ngón tay thì trong ấn đó đi như vậy. Thì Ngài mới nói bây giờ cô tu, chừng nào cô tu đắc đạo thì tôi cho hai người sống chung với nhau. Thì Đức Maranja cũng đòi theo cũng tu, đó là một cái tâm. Thế tu rồi khi Ngài đã đại ngộ, Ngài đã đạo rồi, thì Ngài rất là sợ hãi, thành ra Ngài có một cái tâm. Ngài có cái tâm giờ Ngài đi quá độ luôn. Ngài cả tu. Đấy là một cái tâm. Cho nên tất cả các quý vị chúng sanh và các Phật tử hiện tại ở đây, chùa Hải Đức này, và tôi ở từ Thái Lan tôi về Việt Nam tôi qua đây, thì tôi đi rất nhiều chùa. Nhưng mà rất là chùa to Phật lớn thì rất nhiều. Các quý sư, các quý thầy cũng rất là an vui, vẫn thanh tịnh. Nhưng mà có một điểm là các vị còn đang nghĩ về danh lợi hơi nhiều một chút, thành ra tôi rất là hơi phiền thôi. Chứ còn sự thật là tôi cũng không có cũng không có phiền trách, mà cũng không khen, cũng không chê. Bởi vì các vị còn đang có một cái tâm nó không được là đợi một cái lớp mượn áo nhà tu mà làm cho tôi cũng thấy như vậy, nó phiền não cho tôi rất là nhiều. Đấy. Cho nên đó là chúng tôi tu, chúng tôi không có nghĩ về danh lợi. Đấy. Nhưng mà tôi tới chùa Hải Đức này, lần này là lần thứ ba, nhưng mà trong thân của cái tiền chủ của cái gia đình này thì tôi cũng vui vẻ hoan hỷ để một bên. Nhưng mà tôi thấy trong tam bảo rất là thanh tịnh, rất là an vui, rất là không nghĩ gì về tài vật. Bởi vì cái tiền tài của chúng sanh đó là tiền kho nghiệp trước, cái tiền là tiền kho nghiệp trước của chúng sanh rất là nặng. Cho nên tôi đi tới đâu tôi không bao giờ nhận tiền của bất cứ một vị nào, dù là cúng dường, nhưng mà xong rồi tôi cúng dường lại, tôi không nhận. Là vì nhận cái tiền đó tôi đi tôi rất là khó khăn đó. Vì mỗi một gia đình là có 7.000 người trong tiểu quyền ông bà tổ tiên từ kiếp trước và kiếp này hiện tại đang đeo theo các quý vị. Các quý vị về đây, về chùa đây là để làm gì biết không? Về hưởng cái tâm của Đức Phật, đó là để hưởng một cái phước báo. Mà cái phước báo này thì trong 7.000 người kiểu quyền ông bà tổ tiên, anh em thân nhân quyết thuộc đã ra đi, đã mất rồi, thì nương theo cái chỗ này, nương theo cái phước báo của các quý vị về chùa đó, nương theo phước này đó được sanh thiên, nương theo phước này khỏi đọa địa ngục đó. Cho nên các vị về chùa là mình về cái chùa nhỏ đó, chùa rách nhưng mà có Phật già, chùa nhỏ nhưng mà có Phật rất lớn, tâm rất lớn. Cho nên chúng ta về chùa là yên tâm, ung dung, tự tại, an vui để mà về chùa, thành tâm về chùa, hoan hỷ về chùa để mà mình về chùa mới Phật. Đấy, chứ không phải vì tới chùa vì đồng tiền. Mình có mình cũng tới, mà không có mình cũng tới. Chứ không phải là có tiền mình mới tới được chùa. Đó. Cho nên tới chùa là bằng một cái tâm thanh tịnh. Nhưng mà trước khi đến chùa thì ta hãy, một, ở nhà ta có bàn thờ thì cũng tốt. Mà nếu ta không có bàn thờ thì ta cũng nguyện, ta cũng nói với cha mẹ một tiếng, thưa cha mẹ, con đi chùa. Đó là mình đã lên một cái tiếng là ta đi chùa. Đó là ta đã hỏi thăm với chúng đi chùa. Đã. Rồi mình về chùa, đó nó mới có phước báo. Chứ đừng có nghĩ rằng ta đi chùa nhưng mà cha mẹ ta không cần, mà ta đi về chùa, hay là đem tiền đem của đến cúng chùa mà để cho cha mẹ, hay là ông bà cha mẹ chồng con thiếu kém, đói thiếu, hay là đi vay mượn để mà đem tiền về chùa thì không nên. Tôi xin nói thẳng như vậy. Để cũng như là có một cái tôi nói cũng có một cái mẫu chuyện, một cái mẫu chuyện cũng như là có một vị thì ở tại chùa Ấn Quang, ở tại Việt Nam. Đấy là hòa thượng, là hòa thượng đó là y chí sư, là tấn phong cái y này cho tôi. Đó, từ năm 1958 tới ngày hôm nay là cái y tấn phong đây. Đấy. Đó. Hòa thượng cố hòa thượng Thích Trịnh Kiết là bổn sư, mà y chí sư là đây tấn phong đây, là cái y đây. Mà ngài hòa thượng Thiện Hoàng đúc một cái chuông, mà đúc một cái chuông 6 tháng trời không có một cái chuông. Là vì tất cả các quý vị đến để mà đúc chuông phát tâm vị này cũng bỏ một lượng hai lượng, nhẫn cả giá bung tất cả những vân vân là đến cúng chùa. Nhưng có một bà ăn mày, bà tới thì bà không có, bà có một đồng xu đồng, bà thảy vô, bà để cúng để đúc chung. Nhưng mà lại lấy cái đồng xu đồng ấy, đem dục bỏ vô trong cái hồ sen ở trước cửa. Đấy. Mà hòa thượng cho đúc cái chuông 6 tháng trời không được. Đúc rồi lên rồi thì nó vẫn lùn một lỗ. Nó lùn một lỗ ngay cái nơi để mà đánh chuông. Đấy. Cho nên 3 lần thì sư ông mới hỏi rằng cố hòa thượng Thích Trịnh Kiết mới nói rằng bây giờ kiểm tra lại, tìm lại trong cái hồ sen, coi nhầm ở trong nó có một cái phước, có cái hào quang đang nằm ở trong đó. Đó. Thì hòa thượng Thiện Hòa mới cho người, nghĩa là sàng sảy hết ra, lấy được cái đồng xu đồng đó. Đấy, lấy một cái đồng xu đồng đó, đem bỏ vô trong cái nấu chuông. Thì tự nhiên đó là cái chuông đó liền, liền không còn có cái gì mà lủng lỗ, mà nó không có đánh phèn phèn nữa. Nó liền luôn. Hiện tại cái chuông bây giờ còn tất nhiên là 7 tấn. Hiện tại bây giờ đấy là cái tại chùa Ấn Quang. Đấy. Thì các quý vị có thấy rằng một bà ăn mày chỉ có một đồng xu mà cái phước nó lớn như vậy. Còn cả lượng vàng đến cúng mà nó không có phước. Đấy. Thì cái phước bằng đó là một cái tâm. Mà có một cái đức. Cái đức là gì? Thứ nhất là mình đừng thứ nhất là đừng bao giờ cãi lại ông bà cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn phiền. Cha mẹ mình là gì? Cha mẹ mình Đức Phật, đi đứng nằm ngồi, biết ăn biết nói. Đó. Còn Đức Phật đây là Đức Phật này là Đức Phật tượng trưng mà thôi, chứ không phải là gọi để Đức Phật để mà biết ăn biết nói hiện tại cho mình. Nhưng mà Đức Phật là một cái thiện tâm để cho mình có một cái giác quan, có một cái trí huệ để hóa độ cho mình. Đó. Thì mình tượng trưng có Đức Phật ở đây, thì mình nhớ là Đức Phật này á, là cha mẹ mình là Đức Phật đó, ông bà tổ tiên của mình là Đức Phật đó. Thì mình muốn ở nhà có bàn thờ thì mình đốt nhang, một cây nhang xong rồi mình ra đi đến cúng Phật, đó là tốt. Những cái nơi chùa mà ta có cái tâm thanh tịnh, tâm phước báo thì mình đi về nên tới đó. Nhiều chùa, có chùa to thật lớn, nhưng mà quý vị nào tới có tiền cúng thì ông thầy đó tiếp rất nồng hậu, rất tốt, vui vẻ, hay điện thoại tới. Còn nếu ông vị nào không có tiền thì không cần tiếp nào. Thì muốn tới thì tới, mà muốn đi là đi. Đấy, thì chính tôi là tôi đi qua Mỹ này thì tôi đi rất nhiều. Từ hôm giờ đi, ngày nào tôi cũng đi, không có phải ngày nào tôi cũng đi. Tôi cũng đi với các chùa, đi với các nơi. Nhưng mà tôi thấy toàn bộ nó như vậy. Thành ra tôi rất là, tôi phiền lắm, nhưng mà tôi không thể thốt ra được cái lời của cho nó hết ý với các vị thầy. Đấy. Các quý vị mà mượn một cái áo đạo này mà tạo đời, thành ra nó rất là khổ tâm cho chúng sanh lắm. Cho nên các vị hoan hỷ, từ bi hoan hỷ để yên tâm mà về chùa Hải Đức. Đó. Rồi tôi cũng sẽ thị hiện và tôi cũng sẽ tận độ, tôi tới nơi này. Đấy. Thì trong có thể là một tuần nữa tôi đã đi về bên đó rồi, thì có thể là cuối năm hoặc qua năm bất thình lình thì tôi sẽ tới. Hay các quý vị nào có muốn thành tâm mà nghĩ thì nghĩ tới tôi, hay là có việc gì mà nó trắc trở khó khăn với gia đình, thì các quý vị niệm với 10 phương chư Phật là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Xong rồi cha chẳng trên cha mẹ 10 phương chư Phật chứng minh cho con. Đấy. Sư bà chứng minh cho con. Rồi thì tự nhiên tôi sẽ tới. Tôi sẽ tới kế bên các quý vị, tôi sẽ đổ các vị. Mặc dù tôi ở xa nhưng tôi nghe các quý vị đốt một cái nhà ở ngoài trời, các quý vị nói tôi sẽ nghe. Đã, tôi xin nói là tôi nghe, và tôi sẽ bay tới, tôi đổ từng vị một. Tôi không bỏ bất cứ một vị nào. Thì các quý vị yên tâm. Đấy, mặc dù là chùa nhỏ nhưng mà có một cái tâm sắc rất là cao cả. Đấy. Cho nên tôi mới trở lại cái chùa, nơi chùa này là 3 lần. Chứ còn không là tôi chỉ tới có 1 lần rồi tôi đi, chứ tôi không có tới nữa. Đấy. Đấy. Còn cũng như là ở Việt Nam có một cái chùa ở bên là chùa Liên Quan Thị Xá, cũng như là Hòa Thượng Phổ Ứng đó. Thì cái chùa đó là chuyên môn đi, vì tôi là người chữa bệnh mà, tôi là tu mật tông, nhưng mà tôi chữa cho các cái bệnh, ví dụ như là điên cuồng, bệnh hoạn, hay là bệnh thư ếm, thì tôi chỉ giúp đỡ các vị xong rồi tôi đi. Chứ còn ngoài ra tôi không có nhận tiền của bất cứ một vị nào hết. Thì tôi mới về chùa Phổ Ứng, đó, về chùa Liên Quan Tỉnh Xá ở quận 4, thì có sư Phổ Ứng ở đó. Đấy, nhưng mà nay thì Hòa Thượng đã chết rồi, đã chết rồi. Đó, thì có một vị về ở Việt, ở bên Na Uy, mới để bên Cali về để làm cái lễ. Làm cái lễ thì đốt tới 1.000 ngọn đèn. Đốt 1.000 ngọn đèn thì tự nhiên có một cái luồng gió cuồng phong tắt hết tất cả. Chỉ còn có 1 cái ngọn đèn của 2 vợ chồng cái ông ăn mày tới để bà thì cắt 2 cái mớ tóc, bán cái mớ tóc đó lấy tiền mua 1 cái lon dầu đem đến cúng Phật. Thành ra cái đèn dầu của 2 ông bà ăn mày đó nó còn tồn tại tới ngày hôm nay. Đấy là tôi chứng kiến mắt thấy tai nghe. Thì các quý vị có thấy là một cái tâm lớn không? Có tâm rất lớn, mà phải có cái tâm hiếu và cái tâm đạo đức. Đấy, cái tâm của ta là gì? Cái tâm của ta là từ bi hoan hỷ, từ bi tha thứ, thì ta đừng bao giờ phiền trách. Nói tay tôi đi về chùa thì tôi phải ăn chay không? Bây giờ thí dụ như bây giờ buổi sáng ăn chay, buổi chiều có quên rồi cũng như là ông Phật đi ngủ thôi, chỉ ăn mặn cũng không có sao hết. Đó, cũng không có vị nào, không Phật nào không phiền trách hết đó, không có sao. Thì các vị cứ yên tâm, đừng có nghĩ rằng là tôi phải ăn chay tôi mới về chùa được, hay là tôi bắt buộc mới về chùa được, không. Thế các vị thọ Bồ Tát giới, rồi bây giờ các vị nghĩ rằng ta phải giữ 10 ngày, được, thì ta muốn ăn luôn 10 ngày cũng được, mà ta ăn luôn 5 ngày thì cũng được, rồi cái cuối tháng ta ăn 5 ngày nữa cũng được. Rồi ta có quên rồi bây giờ sáng, tối buổi sáng ông Phật đi ngủ đi, ta ăn đi lỡ rồi chiều ta ăn chay cũng không sao. Đức Phật đâu có phiền trách đâu. Đấy, bởi vì tôi tu mật tông này, tôi không có phiền trách mấy chuyện đó. Tôi tu bệnh mật tông về Bát Nhã Ba La Mật, tôi không có tính mấy cái đó. Thân sắc bất dị không, không có dị sắc, tôi có gì đói đó, không có đòi hỏi. Thế nên Đức Phật nói bất khả tư nghị của chúng sanh, tâm của chúng sanh. Đấy, chứ cũng như ở tại Việt Nam, tôi ở thử Thái Lan mà tôi qua Việt Nam tôi độ cho một cái ông đó là ông Lê Lam. Có quý vị nào được nghe cái cuốn băng của Lê Lam không? Đó, của Lê Lam đó. Thì ông nó đi ăn cướp, ông giết người mà ông lấy không có thiếu 1.000 của con gái mà. Ông lấy không còn thiếu 1.000 của con gái. Mà năm nay ông mới là 54 tuổi. Đấy, mà ông ăn cướp luôn cả quốc tế, Nhật Bản, Campuchia, Thái Lan, rồi Trung Quốc, ông ăn cướp tứ tung rồi. Mà ông về ông gặp tôi rồi là ông đang nhậu rồi. Tôi tới tôi mới thấy ông nhậu rồi. Ông nói chứ đủ má nó thầy chủ, trong cái gì. Thế tôi bảo mồ Phật tội nghiệp, ha, tội nghiệp cho cậu quá đi ha. Bây giờ thôi bây giờ cậu hoan hỷ từ bi cậu tha thứ cho tôi. Tôi lỡ đi tu mà tôi tội nghiệp cho cậu quá đi. Bây giờ cái ly rượu này của cậu phải không? Bây giờ tôi cái ly không này bây giờ tôi rót cho, tôi mời cậu một ly, thì cậu uống cái ly này cậu tha thứ cho tôi nha. Thì tôi mới rót một cái ly rượu cho ông uống. Rồi tôi cho người nhập luôn trong cái xác luôn, tôi cho một người nhập luôn trong cái xác đó luôn. Nhập rồi tự nhiên quỳ xuống lại tôi. Lại tôi tới bây giờ tôi mới giao cho vợ chồng ông Quảng Trường. À, cho vợ chồng Quảng Trường ấy bây giờ ông về chùa Hoàng Pháp bây giờ đó. Ông Lê Lam về chùa Hoàng Pháp bây giờ quay có cái gì đó. Quay về chùa Hoàng Pháp đó. Đó. Thì bây giờ tôi mới giao cho thầy Quyền Trương Tính quản lý về chùa. Thì ông về chùa được 3 tháng rồi thì bây giờ thầy mới hỏi thì giờ làm sao quá độ. Tôi nói giờ Thôi tiền Việt gì tiếng có rồi, tôi có tiền Việt Nam tôi cho 5 triệu. Thầy cho 5 triệu thế là mua cho ông được cái xe quay, ông đi làm đi một cái xe, ông làm cái xe ông đã ôm. Đó, bây giờ ông thề ông không có đi. Ông không có đi ăn cướp nữa. Đấy. Thì các quý vị nào có được nghe cái cuốn Lê Lam, còn nếu không có thì nữa có ông Sung. Mấy cô Hằng ở đây thì nữa sẽ chuyển cái dĩa đó cho cô Hải Đức này để rồi cô sẽ in ra, truyền bá ra để cho các quý vị được coi cái chuyện đó. Và các quý vị có nghe ở đây là có một cái chùa Quan Âm là ông Quảng Hương, thầy Quảng Hương đó, thì ông Quảng Hương ông tu, ông ấy qua thì ông đi ông ấy đi qua vượt biên qua đây là lúc ông mới có 9 tuổi, mà năm nay là ông ấy là tuổi mùi đó, năm nay ông tuổi mùi là 42 tuổi. Thì có ông cha của ông ấy là Quỳnh Bá Nệ, thì có ông Sung, thì ông ấy đã về đấy, ông Sung này này đấy, ông ngồi đó đó, thì ông ấy đã về, tôi đã cho ngồi gặp, đã gặp ông rồi. Ông đi ăn cướp trong thế giới nghĩa là không còn từ đâu hết. Rồi ông đi học thầy mùa thầy ngại về cái ông thư ếm người ta làm sao cái người ta chết queo. Đấy, chết queo rồi cái ông ở tù hết 5 năm. Vậy ông già ông thấy ông đây chứ. Tất cả, ông nói nghĩa là nói trên thế giới này không còn cái chỗ nào để mà chơi ông được. Đó. Rồi tôi mới gặp cái bà vợ ông là ở số 903 Trần Hưng Đạo. Đấy. Trần Hưng Đạo Sài Gòn. Rồi ông mới về, ông đến ông Dỗ Dài. Ông đấy. Ông Dỗ Dài tôi, ông đấy. Mạnh khỏe thầy chùa. Mấy bà chùa này thì nhiều chồng đông con á chứ. Nghe qua đã đời không? Tôi có cảm ơn cậu. Con tôi thì bao la bốn phương, mười phương. Tất cả mười phương này đều là có con tôi rất nhiều. Sự nhiều chồng thì đông con mà. Đấy. Đó. Xong rồi tôi mới nói thôi bây giờ cậu hoan nghị, cậu có thể nhà cậu bán tạp quá, cậu có thể cậu cho tôi được một chai nước lọc không? Ông nói đúng má đó, đi thầy chùa đây đâu mà đụng đâu xin nước đó. Đó. Thấy không? Ông chửi tôi. À, thế tôi nói tôi bảo thôi, trong túi tôi còn có 2.000. Tôi giả đò tôi nói tôi còn có 2.000. 2.000 Việt Nam. Thì tôi đưa 2.000, ông lấy đi nước lạnh ra. Ông lấy ly nước lạnh đây, tôi đưa ông 2.000, ông cầm 2.000. Tôi nước lạnh này thì tôi mới quỳ xuống, tôi bảo tôi mời cậu uống ly nước này. Cậu uống một nửa đi, còn một nửa để cho tôi. Thì tôi mới chú nguyện cho trong cái ly nước tôi cho ông uống. Cho ông uống rồi còn, ông uống hết nửa ly, còn nửa ly tôi tạt ngay vô mặt ông liền. Tôi chú nguyện tôi cho nhập cho luôn. Tới ngày hôm nay ấy, ông quỳ lại mà một, bây giờ một năm ông cho tôi 38 tấn gạo. Hiện tại bây giờ đó. Thấy chính ông Sung ông tròn thấy đấy. Ông về ông cho ông thân trong thấy. Mà ông chịu đường 29 năm. Rồi tôi về bây giờ ông đi thuốc Đông Tây Nam Bắc không được. À, rồi ông nói tôi đi cúng chùa hoài mà không có thầy chùa nào đến thăm tôi hết. Đấy. Tôi cúng chùa hoài mà không ai thăm tôi. Tôi bảo thôi tôi xin lỗi cậu, các chùa đó là sơ suất. Bây giờ tôi đến thăm cậu được không? Đấy. Đấy, tôi tới tôi thăm cậu, thì tôi mới đến tôi mới thăm. Thì tôi cho ông là một hộp Biroca, là hộp thuốc tăng lực. Đó, tôi cho trong cái ly nước, tôi chú nguyện đó tôi để cho ông uống. Uống xong rồi tới bây giờ ông quỳ ông lại tôi. Rồi tới con ông là ông Quảng Hương, là cái chùa Quan Âm ở Texas hay là ở Cali gì đây này. Ông bỏ ông ra đầu. À, ông về ông nói với tôi, ông nói cha của con đi ăn cướp không thể nói được, không thể đọ được, mà bây giờ có sư bà đọ được cho cha của con, thì bây giờ thưa con không cần tu nữa, ông cần tu nữa, mà ông về Việt Nam ông cưới một lúc ba bà vợ luôn. Hiện tại bây giờ đây là ông Huỳnh Bá Thanh là con. Đại Huỳnh Bá Thanh là ông năm nay ông 42 tuổi. Đấy tuổi mùi. Đấy. Rồi bà ba bà vợ ông cưới vợ không có bà nào có con hết. Thì giờ ông than vãn, ông mới nói rằng con ở cái chùa bên ấy mà con thu thập người ta cúng cho con được 1 triệu đô. Ông vua Mộc Ngọt ở bên này là mấy chục năm đấy, ông được 1 triệu đô. Ông về Sài Gòn hiện tại bây giờ ở bên quận 8, ông mua tất cả 5-6 cái nhà vậy, rồi ông cho mướn, rồi ông ở mấy bà vợ hiện tại bây giờ. Đấy. Thế còn ông già là Huỳnh Bá Nghệ thì ông Bá Huệ thì tất nhiên là cứ mỗi một năm sẽ cúng dường đem tức là 38 cái gạo hiện tại bây giờ. Đấy là tương cước. Rồi còn cái chùa hiện tại của tôi là chùa Linh Phú, mà tôi chuẩn bị tôi cất cái tượng Thích Ca Phật Đài cao 17 mét mà bề ngang quy vuông là 8 mét là chùa Linh Phú. Đó là ông cha, đó là một ông cha nhà thờ Thanh Sơn. Đấy. Vì ông có hai ông bà già, có hai người em trai nhưng mà lại bị điên, mà chữa gì là chữa cũng không được, rồi nhốt ở chợ quán, nhốt ở biên hòa. Rồi gặp tôi thì về ông đấy ông thử tôi nói tôi với điều kiện nếu theo tôi thì các vị phải tu, chứ còn nếu không tu mà theo bên công giáo thì tôi không có chữa được. Thì ông ấy giơ tay ông đồng ý, rồi bây giờ tôi chữa cho hai người hết điên, rồi tới bây giờ ông xuất gia ông tu luôn. Đấy là ông linh mục, tức là ông cha. Bây giờ tất nhiên là gọi là sư pháp cộng chùa Linh Phú Ba La Vui. Đấy, hiện tại bây giờ tôi mới cắt cái chùa lên này, hiện giờ tôi giao cho ông đó, cho một ông sư đó. Rồi tại cái chùa Phước Lạc là bây giờ gọi là ông Thích Minh Hạnh. Đó, Thích Minh Hạnh đó là ở là một cái nhà thờ thánh tông ở Đồng Nai. Đấy. Thì hai mẹ con mới lại một người cháu. Thì cứ lang thang khổ sở rồi về nhà thờ cũng không chứa, về cái gì cũng không được. Thì ông làm ông cha mà rất là nghèo. Tôi về tôi bảo thôi bây giờ tôi cho ông về chỗ cái chùa của tôi thì ông về ông cứ tu ông ná nên. Ông không tu cũng được, cứ tá túc ở đó. Rồi ông suy nghĩ sao ông về chùa, ông nghe rồi ông về chùa. Ông bảo ông tá túc thì tôi nuôi cho ngày 3 bữa. Nhưng mà tiền thì tôi nói không có. Đấy thì cả mẹ cả con đấy ở chùa đó. Rồi đến khi bà mẹ chết tôi cũng cho người nghĩa là lo lắng cho đầy đủ. Đó. Cái an phận của các vị đó. Rồi bây giờ còn hai anh em giờ quỳ lại xin tôi để tu luôn. Đấy, tu luôn thì tôi mới đưa thỉnh sư ông ở dưới là sư ông Liễu Minh, tức là sư ông tất nhiên là về giới luật, giữ về luật của tôi. Đã, ngài là luật của tôi ở tại chùa Ấn Quang. Nhưng mà hiện nay ngài phải đi cải tạo từ lúc mà 1975 tới ngày nay. Thì hiện tại bây giờ ngài ở Mỹ Tho. Ngài ở thì nhà nước đó thì nhốt ngài ở cái đình Trân Phước. Thì ngài chúng tôi về độ cho ngài thì về cất cho ngài được cái chùa thì gọi là chùa Trân Phước ở Tâm Hiệp, ở Tâm Hiệp. Đấy. Thì ở cái Tâm Hiệp này thì bây giờ sư ông đang ở đó, tôi mới thỉnh sư ông lên để cho các quý vị để làm một các cái vị tăng. Rồi tôi mời các chùa nữa về là được 40 vị. Về cho ông được xuất gia cái ông tu luôn. Nên là tất cả tôi về Việt Nam tôi độ được 3 ông cha. Và ông cha Thành, thì ông cha Thành thì có cô Hằng biết đấy. Đó, có cô Hằng là vợ ông Xuân ở đây thì biết. Đấy, cả ông cha Thành. Đó, rồi ông cha Sơn. Rồi ông cha Nghĩa. Đấy, thế là đi tu. Đấy. Rồi còn mấy bà sơ hiện tại bây giờ này đang chuẩn bị mấy gì sơ hiện tại bây giờ ở cái chỗ chạy chùi ở Dư Linh bây giờ đang năn nỉ, đang xin tôi, đang cầu nguyện xin tôi để xuất gia đi tu. Đấy, hiện tại bây giờ, nhưng mà tôi chưa có nhận. Là vì biết đâu các vị vô trong Phật giáo các vị tu được, hay là các vị có một cái tâm nó không được thanh tịnh mà làm chia rẽ khối của Phật giáo thành nhóm mình. Tôi còn đang do dự các cái vị đó. Để khi nào các vị giác ngộ thì tôi sẵn sàng giúp đỡ. Đấy. Cho nên tất cả các quý vị về chùa mình tu thì mình về chùa bằng một cái tâm thanh tịnh. Đấy. Nên mời ông bà cha mẹ anh em chồng con về, chứ Đức Phật đâu có ăn, đâu có uống nước, đâu có ăn cơm, đâu có lấy tiền. Đó, thì các quý vị cố gắng làm sao mỗi một tuần lễ ít, nhưng mà các quý vị phải nên tôi sẽ nói với hai ông bà Đức ở đây, là ông Hải Đức ở đây, để mà sắp xếp một cái mở một cái đạo tràng pháp hoa. Về mỗi một ngày chủ nhật ta về ta chỉ tụng kinh có một tiếng đồng hồ thôi, một phẩm thôi đó. Để là một cái phẩm đó để làm gì? Tại vì trong mật tông chúng tôi á là về tụng một phẩm pháp hoa nó không có nhiều, một tiếng thôi. Rồi cái tụng cái phẩm đó thì là tôi xin bảo đảm là ít già, ít bệnh, rồi không phiền não, con cháu hiếu thảo, làm ăn lên sự nghiệp, quý nhân giúp đỡ, công ăn việc làm được bền vững, được chắc chắn. Đấy, thì hai ông bà, ông Hải Đức cũng từ bi hoan hỷ lập một cái đạo tràng pháp hoa cho tất cả các quý vị Phật tử nam nữ ở đây cũng từ bi hoan hỷ. Đó, là tôi cũng sẽ vì tôi đã tới đây rồi, lần này lần thứ ba rồi, là tôi sẽ tận động. Thì các quý vị cứ yên tâm. Đó, yên tâm về chùa. Đó, mời thỉnh các quý vị về. Đó, càng nhiều thì càng có phước báo. Để về mà mình tu, mình theo Phật. Theo Phật là gì? Phật là ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, bảy đời chín kiếp của mình, chứ không phải Đức Phật là một người xa lạ đâu. Đấy, không phải là người xa lạ, là chính bản thân tôi nè. Đấy, tôi đi từ lúc tôi 14 tuổi mà tới ngày hôm nay tôi 85 tuổi, tôi chưa có nói chuyện tôi nhận của vị nào một đồng bạn. Chưa bao giờ tôi nhận. Vì tôi nhận là chỉ có quý vị nào cúng dường đem cho các cô nhi dưỡng lão khuyến tật đó, thì đem cúng dường về chỗ đó. Còn cho bản thân tôi không nhận. Tôi cũng không xe, tôi cũng không có chùa, tôi cũng không có nhà, tôi cũng không cần. Vì tôi là vô sở trục, bao nhiêu có tôi cũng giao hết đó. Vì cái xác thân này chúng tôi ra đi chỉ có hai bàn tay không thôi. Bởi mình tu mình giải thoát, mình tu để tận độ chúng sanh, chứ không phải tu để lấy tiền hay là tu để mà lấy ăn cầm. Chúng tôi không cần tiền, mà chúng tôi không cần là đến các cái nơi nào để các quý vị phụng sự cho tôi ăn, không, không cần. Vì tôi bản thân tôi đi tu, tôi phải ăn ba năm ăn cỏ. Đấy, vì cái mật tông chúng tôi là phải ăn cỏ 3 năm trời. Tôi đâu có cần phải có là cơm gạo hay là đường sữa hay có cái gì để mà phụng sự chúng tôi để mà tôi tu khắp. Cho nên tôi tu tới còn tồn tại tới ngày hôm nay. Thì các quý vị tôi thấy tôi về đây thì tôi thấy hai ông bà ông Hải Đức ở đây có cúng dường cho tôi, nhưng mà tôi cúng dường lại cho tất cả các quý vị, các quý thầy ở đây hết. Tôi cúng dường hết. Đấy, chứ tôi không có nhận. Nếu tôi có nhận thì tôi cũng được 500-600 đô đấy, nhưng mà 500-600 đô đối với tôi là vô nghĩa. Bây giờ 5-10 ngàn đô mới tốn với tôi cũng vô nghĩa. Vì tôi, bởi vì chính tôi nói sự thật đây. Vì hồi tháng 11 năm ngoái vừa rồi đó, mà tôi chuẩn bị qua đây đó, thì có là tôi đây là tôi xin miễn, không có nói tên của cái vị đó. Nhưng mà cái ông đó là ông có hai cái sân bay ở tại Canada. Ông về ông cho tôi 4 tỷ đô. Ông nói con sẽ cất chùa cho sư phụ, nhưng với điều kiện sư phụ dậm chân tại chỗ tu. Thì tôi mới trả lời rằng nếu tôi tu mà tôi nhận tiền của anh, thì tôi khi tôi ra đi thì cái thứ tiền này nó cũng trở lại với anh mà thôi. Tôi đâu có quá độ được ai đâu. Bây giờ nếu cho tôi 4 tỷ này thì tôi phải dạy ban chạy khắp đó, tình yêu ban chạy khắp Tây Đông. Đấy, chứ còn tôi không có lấy cái số tiền này để mà tôi giữ cho tôi để làm gì. Đấy, thì cũng như là thầy Giác Đức, thì vì 4 tỷ hay 3 tỷ đó mà ngài bỏ hết cả cái cuộc đời của ngài, ngài không có tu nữa. Thì đó, thế như này là ta mua đất của mình rồi. Đấy, nhưng mà với một điều kiện là sư bà cố vấn cho con, thấy chưa? Đó, một cái câu đó thì tôi nói rằng anh đưa 4 tỷ này chứ 10 tỷ tôi cũng không nhận. Là vì tôi không lô lệ đồng tiền không sai khiến được tôi. Đó. Nếu khi nào đồng tiền này tôi lấy của anh mà tôi không ăn mà tôi no, thì tôi sẽ lấy. Đấy, mà tôi không đau bệnh tôi sẽ lấy, mà tôi không già tôi sẽ lấy. Mà nếu tôi còn già hay tôi đau bệnh hay là tôi phải ăn thì tôi không lấy. Đấy, thì tôi không lấy. Bởi vì tiền này tiền của chúng sanh, tiền lô lệ chúng tôi không lấy. Thì các cậu hoan hỷ là các anh hoan hỷ. Đấy, xong rồi cái nhìn đến tháng 11 thì hai vợ chồng ông Sung này mới kêu gọi để tôi đi qua để mời Thịnh tôi qua đi chơi. Thì mua máy bay qua để mời Thịnh tôi qua. Thì tôi là tôi còn cố gắng, tôi còn phải đi về. Tôi lại đi về Ấn Độ. Tôi về về Thái Lan xong tôi về Ấn Độ. Ấn Độ xong rồi tôi còn qua bên Tây Tạng nữa, tôi mới quay trở về Việt Nam rồi tôi mới qua đây lại. Đấy, tôi mới qua đây. Thì có một vị ở bên kia thì bên Tin Lành. Bên Tin Lành thì đó là vị đó là mục sư, mà kêu là mục sư Thi. Đấy, mục sư Thi. Thì ông nói rằng chín phương trời, mười phương Phật, thì còn cái phương nào để làm toilet? Đó, thấy chưa? Chín phương Phật, mười phương Phật, chín phương trời, còn phương nào làm toilet? Tôi nói cái phương nào á mà không đốt nhang là cái phương đó làm cầu tiêu. Thì sự thật như vậy, cái phương nào mà không đốt nhang làm cầu tiêu, chứ không có gì khác. Thì các ông mới nói rằng chỗ nào là của Phật, sư bà nói chỗ nào là của Phật mà chỗ nào là của tôi. Tôi nói chỗ của Phật phải không? Chỗ của Phật là có đất, có cát, có nước, có sông, có cây, có lá, có cỏ, là của Phật. Thì ông nói rằng vậy thì chiếm hết rồi, của Phật thì chiếm hết rồi, còn tôi ở đâu? Tôi bụng dạ thì xin thỉnh với mục sư là ở cõi lơ lửng. Cho nên các vị, nhiều vị hỏi cũng độc đáo lắm, chứ không phải vừa đâu. Thấy là bên ở bên Tây Tạng đó cũng có mấy cái nhà thờ đó như vậy, bên Tin Lành, rồi bên Thiên Chúa Chú Giáo cũng hỏi như vậy. Cho nên tôi trả lời đó, cho nên bây giờ trả lời bên Công Giáo, bây giờ phải bên Công Giáo mới Tin Lành đốt nhang. Thấy không? Giờ truyền về Việt Nam, truyền các nước, truyền các nơi có đốt nhang hết. Bởi vì tôi trả lời thẳng mà. Chính các chư tôn hòa thượng còn nói tôi về Ấn Độ mà tôi còn ý kiến cả Đức Lai Lạt Ma. Đức Lai Lạt Ma nói rằng chỉ có nhà ngươi là lắm lời chứ không ai dám hết. Mà sự thật như vậy, có một mình tôi là lắm lời. Tôi về Hà Nội, Hà Nội cũng hỏi chứ đốt nhang để làm gì, đốt nhang có ích lợi gì, vừa hao tốn tiền mà làm gì có Phật, Phật ở đâu, thì cái gì kêu là Phật? Thì tôi mới xin trả lời này, tôi nói trả lời đây này. Ông Phật là ông cố tổ của các vị ở đây, mà vì các vị vô thần, các vị không ông bà cha mẹ, không anh em thân bạn quyến thuộc, tố ông bà, tố cha, tố mẹ, tố tất cả. Thì chỗ nào mà không đốt nhang thì chỗ đó chỉ làm cầu tiêu thôi. Dù là cái xứ này là đất Phật, nhưng mà không có Phật toàn là quỷ không. Chứ ông nói tại sao mà chỗ nào là quỷ? Tôi nói quỷ, quỷ ban, quỷ hội đồng, quỷ, tất cả đó là quỷ. Thấy không? Tôi đó là quỷ. Để hỏi chứ. Còn ma, tôi bảo đúng ma, thì ông thấy chưa? Ma đó là ma túy đó. Xì ke ma túy đó. Đó là ma. Cho nên nó chết từ nhỏ, rồi mới lên. Nhỏ chết trước rồi thì nhà già chết sau. Các vị thấy rõ ràng không? Rồi về tới một vị sư mà ở tại chùa, tại chùa Hương, Việt Nam, còn hỏi tôi chứ ông Phật lớn hay ông trời lớn hay ông Giê-xu lớn hay ông Hồ Chí Minh lớn ha? Thì tôi hỏi chú mày lớn, tôi cũng không thèm nói ông là ông thầy nữa, tôi nói chú mày lớn. Chứ ông hỏi chứ tại sao này nói, sao sư phụ này nói vậy? Bảo chú mày biết ăn, biết đi đứng nằm ngồi, chú mày biết nói, chú biết hỏi. Biết hỏi tôi tất nhiên là chú mày lớn. Còn ba thằng cha này, ba bốn cha này nó cầm nó đâu biết nói. Sự thật. Thấy chưa? Đấy, cho nên ta phải thì ta phải là cảnh giác. Nhưng mà ta nên phải nhớ là cái tâm của ta rất là lớn. Đấy. Cho nên ta về chùa. Cho nên giờ Hà Nội bây giờ đốt nhang có là còn dữ lắm à. Đốt nhang mà hại của mình nữa. Bởi vì tôi nói là cái chỗ nào mà vô tình không đốt nhang là chỗ đó làm cầu tiêu ra. Đó, cho nên đấy, bây giờ các vị là các vị là đốt nhang đó là hung dữ lắm. Nhưng mà đốt nhang với một mâm xôi, một con gà hay là cái đầu heo gì đó. Đó, hiện tại bây giờ. Nhưng mà nên đem tới chùa cúng xong rồi chia tam tứ rồi đem đi về, chứ không có để cho cái ông thầy chùa được một miếng nào hết. Đó. Rồi bây giờ các vị mới nói, dạ sư phụ, rồi cái hòa thượng Thanh Tứ là lớn nhất ở ngoài đó. Rồi ngài tưởng không đổi, thôi bây giờ tôi gửi đệ tử tôi cho sư bà, tôi bảo cũng được. Được. Đó. Nhưng mà với đệ tử của tôi á, nếu làm đệ tử của tôi thì phải vô trong rừng ăn cỏ 3 năm. Cũng như tôi. Thì hãy tu. Còn nếu 3 năm mà không ăn cỏ được thì thôi đừng tu. Đó. Chứ còn mà mượn một cái ông nâu đi để mà đi lấy tiền là không có. Bởi vì tôi tu là tôi tu không có lấy tiền. Đó. Cho nên tôi về tại cái chùa này ngày hôm nay là tôi thấy cái chùa này nghĩa là có một cái tâm rất lớn. Và Đức Phật có hào quang rõ ràng. Nhưng mà các quý vị không thấy đó thôi. Đó. Cái ông Phật già mà các quý vị không thấy. Đấy. Rồi thân tâm của các quý vị đó là Phật tánh, Phật tâm, Phật đạo đức. Ta đạo đức là gì? Đạo đức trước nhất là ông bà cha mẹ của ta. Xong rồi đến bản thân ta, rồi ta về chùa. Đó. Các vị nhớ nè, chết chồng lấy chồng khác, chết vợ lấy vợ khác, nhưng chết cha mẹ lấy không được. Các quý vị nhớ một đề như vậy. Cho nên mình phải tôn trọng lẫn nhau. Chứ đừng tưởng rằng cái đồng tiền hay là của, bởi vì vợ chồng nó chỉ là một cái áo luân hồi, chuyển nghiệp rồi sẽ chia tay. Và vợ chồng là cái gì? Chính bản thân tôi nè. Tôi đi tu này tôi mới biết tôi kiếp trước là bao nhiêu. Tôi cũng vì hào hoa không nhã quá mà tôi phải đi xuống chuyển trai làm gái. Tôi biết kiếp trước của tôi làm trai, làm vua nó chứ không phải là dừa. Vậy mà hào hoa cũng, nghĩa là thấy các cô đẹp quá cũng theo. Theo rồi cái chuyển cái kiếp này là chuyển trai làm gái luôn. Nhưng mà mình thức tỉnh lại, nhớ tại sao mình tu về chùa mà tại sao mình lại là gái. Mau cấp tốc trở lại đi tu luôn. Đấy, trở lại đi tu luôn. Cho đến tới giờ phút này. Cho nên tôi mới thấy được tất cả các quý vị. Đó. Thế còn các quý vị, thí dụ như trong nhà, ốm đau, bệnh hoạn hay phiền não có chuyện gì, thì cứ nguyện Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Kêu Đức Phật Quan Âm rất nhiều. Càng nhiều càng tốt. Thì được tai qua nạn khỏi, đều cái việc gì cũng được như ý. Đấy. Và nhớ nhất là đó là nguyện với mẹ Quan Âm, thì nguyện mẹ Quan Âm thì lấy một ly nước dơ lên nguyện với mẹ Quan Âm, xong rồi là mình uống, hoặc là mình cho cái người nóng đau bệnh uống. Đấy. Còn nếu có cái nghiệp quả của mình mà phải bị ung thư hay là đau các cái bệnh này bệnh kia hay là các cái gì vân vân đó, thì mình phải giữ cái xác này. Giữ cái xác này để mà mình chuyển chuyển cái thân để mình tu. Đấy, thì mình uống thuốc. Đấy, chứ mình đừng có đi lấy bùa chú hay là xì, hay là lấy bùa phép này, hay là lấy ngải, lấy bùa. Cái bùa ngải nó chỉ được tồn tại trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 8 tháng. Nhưng mà rồi khi mà trở lại thì mình sẽ điên, mình sẽ bệnh. Thì cái đó không ai cứu được hết. Vì chính tôi là người dân tộc, người Thái Lan này, tôi biết. Bùa tôi rất nhiều chứ, nhưng mà tôi tu chăm chánh khác. Tôi không có xài về bùa. Chứ còn bùa tôi nói tôi búng một cái gì đó, trong vòng 5 phút người đó phải chết, là người đó phải chết. Rất quá phải chết. Thì tôi chú rồi tôi thổi người đó phải chết. Vì bùa xiêm mà, toàn trên thế giới này ai cũng biết. Rồi chùa, bùa phép của Tây Tạng mà, không phải nói chuyện giận. Tết tắc là sẽ chết liền. Nhưng mà tôi không phải làm những cái chuyện đó. Tôi tu về chánh pháp. Chứ không có phải như bùa ngải lỗ ban như ở Việt Nam đâu. luyện cái con luyện cái con mèo là ma linh, hay là lấy cái đứa con nít để làm thiên linh cái đấy, hoặc là làm bùa chim để cho người ta điên, hay là hoặc người ta phải đem tiền về đến chùa cho mình, hoặc ta đem tiền đến cho ông thầy này thầy kia làm bùa phép để cho người ta phải tới, hoặc là thí dụ như có vợ chồng có vợ lớn vợ nhỏ gì đó vân vân gì đó, đi lấy bùa cho ông phải nghe lời thì không nên làm mấy cái chuyện đó. Nếu cái nhân duyên còn thì mình cứ nghiệp duyên còn thì cứ việc ở hết, mình cứ việc vui vẻ ra đi đủ rồi, không có cần mà mình phải làm bùa làm phép làm ngại để níu kéo người ta làm gì. Đó là một cái nghiệp chướng, biết đâu là kiếp trước của mình á vay nợ mà mình dịch của người ta, mình không trả thì kiếp này mình phải cố gắng mình trả. Cũng như bây giờ hiện tại mình đi làm mình hốt hội ha, nhưng mà mình không đóng cho người ta thì mình khi mình bỏ cái xác này ra đi mình sẽ bị mắc cái nợ đó, mình phải trả lại, đầu thai phải trả lại nữa, để mình phải trả đó. Cho nên các quý vị cố gắng đừng bao giờ làm những cái chuyện đó. Đấy, đừng bao giờ đi bùa ngại phép tắc. Như là ở Atlanta có một ông thầy bảy, mới lại có một ông thầy nam. Đấy, tôi có đi tới, tôi thấy có một cái hũ bà lớn này, con đứa nhỏ đúng người thầm tu luyện là chẳng làm thiên nhiên cái, nhưng mà ông lấy cái đó ông cho vô dầu thơm, hoặc là ông để ông búng cái người đó thì cái người đó phải đem tiền mở tủ bao nhiêu tiền phải đưa tới cho ông, hoặc là ông cho một cái đứa ông búng cái người đó phải theo ông. Đấy, làm nuôi một cái đứa con nít để con ngâm nước ở trong. Tôi để cái xác này ở nhà chứ, tôi để cái xác của tôi tu tịnh tôi để cái xác ở đó, tôi đi tới đó tôi coi từng ông thầy một, từng các thầy một, tôi thấy vị nào cũng có bùa hết trơn. Cho các vị mới tầm, các vị cũng tầm, vì tôi tới rồi là tôi rắn mắt mà, tôi tới tôi búng chơi vậy đó. Thế các vị quánh lại tới đâu, các vị bay, từ hôm bữa tôi qua đây các vị bay về tới tôi rất nhiều, nhưng mà tới tôi bao nhiêu là tôi hốt hết bao nhiêu, cứ tới nhiều là tôi hốt nhiều đó. Cho quân sĩ tới nhiều là tôi hốt nhiều đó, tôi hốt rồi tôi làm kỷ niệm vậy thôi. Tôi hốt hết là tôi làm kỷ niệm, tôi đi mỗi một xứ tôi thấy có gì là tôi hốt hết tôi làm kỷ niệm. Đấy, cho nên tôi mới biết rằng cái duyên cũng như là thà ông Chí Trơn, ông thấy ông nghe cái danh của tôi qua cái ông dừng mất tiêu luôn, ông đâu có dám gặp tôi. Rồi tới ông Hồng, ông Hải Chương, Hải Quang, Hải Trách, rồi ông thầy Trung, các cái ông thầy mà vân vân, các cái thầy, các sư cô, các cái gì đó mà có bùa phép rồi là gặp tôi là phải tránh hết. À, về mỗi bốn tôi là tôi hốt hết, tôi hốt là tôi đem tôi làm của quý kỷ niệm ấy, chứ không phải nói chuyện với tôi. Đó, cho nên các vị là nam mô vô. À, tôi tới cái ông thầy Việt Nam ở Texas cũng vậy, tôi nam mô vô là vô thôi chứ không có ra, bởi vì tu mà cứ vô rồi cứ không có ra rồi làm sao giải thoát. Đấy, nó khổ mà nói vậy đó. Thế cho nên đó, nếu tôi nói ra thì nó cũng phiền, mà không nói thì nó cũng phiền. Đó, cho nên các vị thấy tôi tới thì các vị tưởng tôi đi xin tiền, các vị nói nó khó khăn lắm, tôi phải mua Phật chứng chứ đâu phải là thầy chứng đâu mà khó khăn. Tôi đâu có lấy tiền, tôi đâu có xin tiền bạc đâu. Nhưng mà tôi chỉ rồi, tại sao cô đến đây làm gì, bà đến đây, tôi xin các quý thầy làm ơn tu chánh pháp đường tôi, đừng xài đồ nữa, xài đồ nhiều thôi mang tiếng cho Phật pháp suy đồ. Đấy, thì các vị hỏi chứ tại sao cô làm ni mà cô nói như vậy. Tôi bảo các vị ni mà các vị dò kỹ lại tôi coi, dò kỹ lại tôi coi, tăng si ni thật không phải nói chuyện giỡn, các vị chưa biết chánh pháp đâu. Cũng như hôm các quý thầy về đây tôi nhường bộ để cho các quý vị là nói đó thôi. Đấy, tôi nhường để tôi tôn thờ quý trọng các vị, kính Phật trọng tăng. Đấy, vì tăng thì có 8 phước báo, các quý vị là tăng làm nam tử này có 8 phước báo rất là quý, được đầu thai làm nam tử là có 8 phước báo rất là quý rồi, ta phải nhớ, ta tôn thờ cái bản thân của ta. Đấy, và ta phải có hiếu với ông bà cha mẹ của ta. Nếu ta có gia đình thì phải hiếu hai bên cho Phật. Rồi đồng thời ta phải lo cái đạo đức của ta luôn luôn phải từ bi, phải hoan hỷ, luôn luôn phải tha thứ, phải đại hùng đại lực, đừng bao giờ sát sanh, đừng bao giờ tính hại thù oán ghét, hay hoặc là khen hoặc là chê. Đấy, không khen mà cũng không chê. Đấy, thế còn nhiều vị đây, nhờ tất cả các quý vị đến này, nhiều vị tới nói đi chùa, cái thân thì ngồi đây đi chùa, nhưng mà cái tâm còn tính ở nhà, không biết bữa nay ăn uống cái gì, sao có tiền hay là lời lãi làm gì đó, còn đang tính toán, thành ra cái tâm nó cũng vẫn chưa có yên. Cho nên ta đi chùa thì ta phải nhất tâm, ta để một giờ, hai giờ, ba giờ ta tới chùa bằng cái tâm thanh tịnh để ta xin những cái phước báo của Đức Phật ban gia. Chính tôi là người không bao giờ tin, tôi tu mà tôi không tin đấy, mà tôi tu tôi cũng không tin là có Phật đấy, các vị nhớ kỹ như vậy đó. Nhưng mà khi mà tôi đã tu mà tôi không tin, mà Đức Phật đến mà dựng cái đầu tôi dạy, bây giờ tôi mới tin. Đức Phật mà đứng dựng cái đầu tôi dạy rồi mới dắt tôi đi tới chỗ đó, còn ngài mới hóa thân, ngài dòm đấy, ngài dạy tôi, bây giờ tôi quỳ tôi lại, từ đó tôi đi tới bây giờ này tôi mới tu. Tôi chỉ biết bao nhiêu năm mà tôi vẫn không tin, mà chính bản thân tôi đấy, mà tới giờ phút này mà tôi phải tin đó, thì tôi mới truyền lại cho tất cả các quý vị đó, Phật tử thì nên nhất tâm để mình tu cho thanh tịnh thực tâm, tu về Phật pháp, tu cho chánh pháp đó. Chứ mình đừng tu là thầy này nói hay nhưng mà về bùa về phép, cho giấy bùa này giấy phép kia, lấy cái này hay là tôi đổ cái này đi đi, thì mình không nên. Mình nên vì nó có nhiều cái hậu quả mình không thể biết, hoặc là mình làm phiền lòng người ta là mình không tới nữa, thì tất nhiên là ta sẽ búng bùa búng ngại búng khép tắt đến trong, thì làm cho mình đau ốm, hay là cái cục ở trong bụng người ta thư ếm mình đến nhiều chuyện mà mình không thể nói được. Đấy, là chính cái đó là mắt tôi chạy sở là đã thấy, chính tôi thấy à, cho nên cái thời gian ngày hôm nay tôi về đây á, thì tôi chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ tôi xin phép tất cả các quý ông bà Hải Đức ở đây và tất cả các quý vị Phật tử lên hướng về để mà làm lễ cho mấy Phật để chứng minh. Rồi tôi các quý vị cứ yên tâm rằng tôi sẽ luôn luôn lúc nào tôi cũng yểm trợ và giúp đỡ ở cái chùa này. Là tôi sẽ về tới đây. Thì bây giờ để tôi còn phải đi lên cái chùa lên một cái lên hai cái chùa, một cái chùa Long Dân và mấy cái chùa Pháp Vũ. À, tôi biến ở chỗ đó là có mấy vị ở đó, xong rồi là mỗi vị 5 phút 3 phút gì đó xong là tôi phải quay trở về. Để thứ bảy này tôi về bên đó. À, rồi có thể là cuối năm hoặc là qua năm gì đó, hay là bất thình lình là có thể tôi mới tới ở đây được một lần nữa. Đó. Để tất cả rồi còn có quý vị nào có thắc mắc cái gì nữa không? Có quý vị nào muốn cần hỏi cái việc gì không thì tôi sẽ trả lời cho các vị. Cô Phật ơi, cô bệnh gì cô?
Dạ, nhức mỏi, rồi tiểu đường, đau máu gì đủ thứ.
Dạ thì hỏi ông Xuân đây nè, ông ấy có sáng này bà Hải Đức các bà có hỏi thì tôi có đem lên cái thuốc. Thì có vị nào muốn cần thì nữa tôi sẽ gửi qua đây là thuốc tiểu đường và thuốc thận, cái thuốc ung thư. Nhưng mà thuốc này chúng tôi chỉ cho thôi, không có lấy tiền. Thế mới thuốc đau nhức hay là thuốc viêm xoang hoặc là thuốc viêm não hay là bị đau thần kinh trọa hay là bán thân gì đó 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 đó, rồi hay là hoặc là thuốc về bị nhũng não đó, thì tôi cho thuốc đó là thuốc của chúng tôi làm ở Thái Lan, là các kỹ sư làm là cho nội bộ uống chứ không phải là làm để bán. Thì tôi có về tôi cũng ca hát mấy sư tổ nhiều lắm đó, cho nên sư tổ mới là cho. Thì cho thì tôi có đem về Việt Nam, tôi cho rất là nhiều, tôi cho cũng có 10 năm nay rồi. Thế nhưng mà tôi cho rồi thì tôi qua đây thì tính ông Sâm này ông cũng bệnh tiểu đường đó, các cái bệnh đó thì tôi cũng về tôi cho. Thế thì ông lấy về đây uống thì thấy nó cũng là bớt rồi đó, và tất cả nhiều vị nó cũng rất là bớt. Nhưng mà tôi chỉ cho là về các cái viên thuốc là thuốc lá na, nhưng mà uống là chỉ có lấy mỗi một buổi sáng là một muỗng, hay là nếu ung thư thì sáng một muỗng, trưa một muỗng, chiều một muỗng, ngày ba muỗng, xong rồi uống mấy nước lạnh vậy thôi, chứ không có cái gì là trở ngại mà cũng không phải sắc gì hết. Đó, chúng tôi chỉ cho thôi, nếu cần thì chúng tôi phải về bên đấy, tôi sẽ gửi qua cho ông Hải Đức ở đây để ông ấy sẽ phổ biến các cái thuốc cho vị nào muốn cần, hay là nhức mỏi tê bại cái gì đó thì tôi sẽ gửi qua đây để cho các vị. Đó. Đó, còn nếu mà cô uống cần cái thuốc tây thì cũng không cần, không có kỵ gì hết.
Dạ, cho con xin hỏi chị cô, con là vì cần bảo vật á, mà dạ cho lấy chị con xin
cái thường gọi cô bệnh chi?
Dạ, mỡ mỡ
chi với là mỡ mỡ
à, và mỡ trong máu hả? Bây giờ mỡ trong máu á, thì cô coi ở đây hay là ở Florida này hoặc là ở Canada hay chỗ nào đó, ta có cái cây lá sa kê đó, lá sa kê đó, hay là mấy cái vỏ mua bây giờ mình lấy cái cây đu đủ hay lá đu đủ, hoặc là mình lấy cái cây đu đủ, cái trái đu đủ xanh á, trái đu đủ xanh á, mình lấy cái vỏ đu đủ á, mấy cái lá sa kê hay là cái vỏ bưởi, cái vỏ bưởi á, mình lấy cái ruột mình ăn, mình xay lấy nước mình uống, rồi cái vỏ bưởi á, mình sẽ lấy cái vỏ bưởi mới để cái vỏ đu đủ á nấu nước uống.
Nhà sư cô uống số lượng vô ngày không?
Nhưng mà bây giờ lấy cái vỏ bưởi mới lấy cái vỏ đu đủ đi uống ở trong vòng 3 tháng là kể như tiệt luôn đó. Nếu mà có lá sa kê uống thì càng tốt. Cứ nấu nước uống thôi, không có gì hết là cũng là hết bệnh luôn. Đấy, đau nhức tê bại hay hoặc là ví dụ như là sưng gan, là sưng các cái gì đó là đều hết hết, chứ còn không có có gì hết. Dạ, viêm xoang thì bây giờ tôi ở bên kia tôi có thuốc nhiều lắm nhưng mà ở đây không có. Nhưng mà để nữa rồi tôi sẽ để tôi về bên này tôi sẽ gửi cái thuốc viêm xoang qua bên cho ông Hải Đức ở đây. Về cái chùa tôi sẽ gửi tất cả các cái thuốc về ở chùa này. Rồi từ ở đây thì hai ông bà Hải Đức ở đây sẽ phổ biến để cho các quý vị. Cần bao nhiêu thì sẽ gửi. Được, ở bên đây tôi có cả bệnh tim xuyễn. Có luôn. Có tim xuyễn luôn. Nhưng mà có ví dụ như là uống có bao nhiêu. Cái tim xuyễn ở bên đấy thì uống sáng cỡ 7 viên, trưa 7 viên, chiều 7 viên thì uống như vậy, nhưng mà uống trong vòng có 15 ngày là hết, tiệt luôn đó, uống là tiệt luôn đó.
Kính thưa quý Phật tử, đã hết giờ, đến giờ dạ. Sư bà phải ra đi. Chúng con xin đa tạ sư bà đã ban bố cho chúng con một thời pháp rất bổ ích. Một lần nữa chúng con xin cảm tạ sư bà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính chúc sư bà nhiều sức khỏe, tấn tu đạo quả, đạo nghiệp viên thành, hóa độ chúng sanh.